trụ, phá yết ma tăng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ cư sĩ Tu Đạt nói với người chị: "Chị ở thôn này, vậy khi có khách tăng đến, nhờ chị cung cấp giúp tôi." Thế rồi các tỳ kheo ở Chim Ba đến, thấy họ bà hoan hỷ mời vào chỗ ngồi, rồi tùy nghi cung cấp. Đoạn bà quỳ gối chắp tay thưa: "Kính xin các đại đức ngày mai đến thọ bữa cúng dường của con." Trong chốc lát, chúng thứ hai lại đến. Bà cũng mời vào nhà ngồi rồi cung cấp các thứ, đồng thời mời họ ngày mai thọ trai. Chúng này nói: "Chúng tôi không ăn chung với những người ấy." Bà hỏi: "Vì cớ sao?" Họ đáp: "Vì những người ấy phá tăng." Chúng này liền đáp: "Chúng tôi không phá tăng." Chúng kia lại nói: "Các vị phá tăng thật, vì sao nói là không?" Cứ như thế cãi nhau suốt đêm, khiến những người thế tục ở gần nghe xong phát chán. Bà chị ông cư sĩ không vui nên không cung cấp thứ gì cả. Sáng sớm, bà thức dậy ngồi xe ngựa trở lại thành Xá Vệ, trình bày lại đầy đủ sự việc trên với Tu Đạt. Cư sĩ nghe xong, liền đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một bên, đem việc trên trình bày lại đầy đủ với Thế Tôn, rồi bạch: "Bạch Thế Tôn, những người phá tăng này, chúng con có nên cung kính cúng dường hay không? Kính xin Thế Tôn phân biệt chỉ rõ." Phật nói với cư sĩ: "Những người hợp nghĩa nên biết, những người không hợp nghĩa cũng nên biết. Như pháp, phi pháp, như luật, phi luật, tất cả đều nên biết. Trong đây, những ai hợp nghĩa như pháp, như luật thì nên cung cấp. Nếu không có phương tiện, thì đối với những người phá tăng, nên cho họ ở chung. Này cư sĩ, chỉ nên bố thí làm các công đức, còn việc đúng pháp hay phi pháp thì mặc sa môn." Bấy giờ tỳ kheo ni đại ái đạo bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, những người phá tăng này chúng con làm sao biết được?" Như ở trên đã nói rõ. Khi ấy, Tôn giả A Nan, Xá Lợi Phất và Ưu Ba Ly đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đứng sang một bên, bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, những người phá tăng chúng con làm sao biết được?" Phật nói với Ưu Ba Ly: "Những ai hợp nghĩa nên biết, không hợp nghĩa cũng nên biết, hoặc như pháp, phi pháp, đúng luật, phi luật đều nên biết. Trong đây, những người hợp nghĩa như pháp, như luật thì nên cung cấp. Nếu không có phương tiện, thì đối với những người phá tăng nên cho họ ở chung." Thế rồi Tôn giả Ưu Ba Ly bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phá tăng?" Phật nói với Ưu Ba Ly: "Có hai việc gọi là phá tăng, đó là: một, thêm pháp ác; hai, thêm người ác. Chúng phi pháp đông người, chúng như pháp ít người, có gọi là phá tăng không?" "Không." "Chúng như pháp đông người, chúng phi pháp ít người, có gọi là phá tăng không?" "Không." "Chúng phi pháp đông người, chúng như pháp hoặc thiếu 10 người, hoặc thiếu 15 người, có gọi là phá tăng không?" "Không." "Chúng phi pháp đủ người, chúng như pháp cũng đủ người, nhưng nếu thiếu 10, 15 người, trong số những người còn ngồi lại, tất cả đều nói đúng pháp, có gọi là phá tăng không?" "Không." "Nếu chúng phi pháp đủ số, chúng như pháp cũng đủ số, nhưng nếu thiếu người, 15 người, mà trong đó tất cả những người nói đúng pháp không ngồi, không gửi dục, cũng không cho biết là mình không bằng lòng, thì có gọi là phá tăng không?" "Không." "Nếu chúng phi pháp đủ số, chúng như pháp cũng đủ số, nhưng nếu thiếu 10, 15 người, mà tất cả những người nói đúng pháp không ngồi, không gửi dục, cũng không cho biết là mình không bằng lòng, rồi miễn cưỡng đem những người chưa thọ cụ túc vào cho đủ số, thì có gọi là phá tăng không?" "Không." "Nếu chúng phi pháp đủ số, chúng như pháp cũng đủ số, nhưng nếu thiếu 10, 15 người, mà tất cả những người nói đúng pháp không ngồi, không gửi dục, cũng không cho biết là mình không bằng lòng, không miễn cưỡng đem những người chưa thọ cụ túc vào cho đủ số, nhưng tất cả đều muốn phá tăng, thì có gọi là phá tăng không?" "Không." "Này Ưu Ba Ly, nếu chúng phi pháp đủ số, chúng như Pháp cũng đủ số, hoặc thiếu 10, 15 người, mà tất cả những người nói đúng Pháp không ngồi lại, không gửi dục, không cho biết là mình không bằng lòng, không miễn cưỡng đem người chưa thọ cụ túc vào tính cho đủ số, cũng không phải tất cả đều muốn phá tăng. Nhưng nếu một trú xứ cùng một cương giới mà Bồ Tát riêng, tự tứ riêng, làm việc tăng riêng, thì gọi là phá tăng. Nếu biết người kia muốn phá tăng, thì các tỳ kheo nên khuyên: Này trưởng lão, thầy đừng phá tăng. Phá tăng là tội rất nặng, sẽ đọa vào đường ác, rơi xuống địa ngục. Tôi sẽ cho thầy y bát, trao cho kinh, dạy kinh, hỏi han công việc, chỉ bảo thầy. Nếu đã khuyên như thế mà vẫn cố tình không bỏ, thì nên nói với người Ưu Bà Tắc có thế lực: Này lão trượng, người này muốn phá tăng, ông nên đến khuyên để ông ta hiểu, bảo phải chấm dứt. Thế rồi Ưu Bà Tắc nên khuyên: Này tôn giả, thầy đừng phá tăng. Phá tăng là trọng tội, sẽ đọa vào đường ác, rơi xuống địa ngục. Tôi sẽ cho tôn giả y bát và cung cấp thuốc thang chữa bệnh. Nếu không thích tu phạm hạnh nữa, thì có thể hoàn tục. Tôi sẽ cưới vợ cho thầy và cung cấp những thứ cần thiết. Nếu vẫn cố tình không chấm dứt, thì nên rút thăm rồi đuổi đi. Đuổi rồi cần phải tuyên bố như sau: Này các đại đức, có người phá tăng đến đây, các vị nên coi thường. Nếu đã làm đủ cách như vậy mà vẫn cố tình phá tăng, thì gọi là phá tăng. Nhưng nếu bố thí cho họ, thì gọi là việc phước điền tốt. Nếu thọ giới với họ, thì gọi là khéo thọ cụ túc. Nếu đã biết họ phá tăng, thì nên bỏ đi. Nếu không bỏ đi, tức là bạn của kẻ phá tăng, là bè đảng phá tăng. Do thế, tăng suốt đời không nên cùng nói chuyện với họ, không cùng ăn chung, không cùng sinh hoạt chung trong Phật Pháp Tăng, không bố tát, an cư, tự tứ chung và không làm yết ma chung. Có thể nói với những người xuất gia của ngoại đạo: Có các chỗ ngồi, các vị muốn ngồi cứ ngồi. Nhưng không được mời những người phá tăng ngồi. Đó gọi là dị trụ. Cho Pháp học hối Ba La Di. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ trong thành Xá Vệ có nan đề không thích sống ở nhà, bỏ nhà xuất gia, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Lúc bấy giờ cũng có nhiều người khác tên nan đề, nhưng chỉ có người này làm như vậy, cho nên những người này được gọi là thiền nan đề. Như trong giới Ba La Di đã nói rõ, do thế các tỳ kheo bèn đuổi đi. Sau khi bị đuổi, thầy ra đứng trước cổng Tinh Xá Kỳ Hoàng khóc lóc, nói với tỳ kheo: Thưa trưởng lão, tôi phạm giới Ba La Di nhưng không có một chút tâm ý che giấu. Tôi thích mặc ca sa, không muốn rời bỏ Phật Pháp. Thế rồi mẹ của nan đề đến cũng khóc, nói: Con tôi thích xuất gia nhưng Đức Thế Tôn đuổi đi. Rồi chị nan đề đến cũng khóc, nói: Em tôi thích làm sa môn mà Thế Tôn đuổi đi. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: Ông nan đề này phạm giới Ba La Di nhưng không hề có một chút tâm niệm che giấu. Vậy tăng nên cho Pháp Yết Ma học hối Ba La Di. Người này nên trịt vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay, theo tăng xin như sau: Thưa Đại Đức Tăng, tôi là nan đề phạm giới Ba La Di mà không có một chút tâm niệm che giấu. Nay theo tăng xin Pháp học hối Ba La Di. Kính mong tăng xót thương cho tôi Pháp Yết Ma học hối Ba La Di. Xin như vậy 3 lần. Người làm Yết Ma nên nói: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo nan đề phạm giới Ba La Di mà không có một chút tâm niệm che giấu đã theo tăng xin Pháp Yết Ma học hối Ba La Di. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho nan đề Pháp Yết Ma học hối Ba La Di. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo nan đề phạm giới Ba La Di mà không có một chút tâm niệm che giấu đã theo tăng xin Pháp Yết Ma học hối Ba La Di. Tăng nay cho tỳ kheo nan đề Pháp Yết Ma học hối Ba La Di. Các đại đức nào bằng lòng tăng cho tỳ kheo nan đề Pháp Yết Ma học hối Ba La Di thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho tỳ kheo Nan Đề pháp yết ma học hối Ba La Di xong. Vì tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Thế rồi người này nên ngồi dưới tất cả tỳ kheo, ngồi trên tất cả sa di, không được ngủ cùng phòng với tỳ kheo quá ba đêm, cũng không được ngủ với sa di quá ba đêm. Những món ăn nào không hợp pháp đối với tỳ kheo, thì với vị này cũng không hợp pháp. Những món ăn nào không hợp pháp đối với vị này, thì với tỳ kheo cũng không hợp pháp. Vị này được tỳ kheo trao cho thức ăn, ngoại trừ năm thứ thực vật hỏa tịnh và vàng bạc. Vị này được theo sa di nhận thức ăn. Tỳ kheo không được nói với vị này về giới bản, về tội Ba La Di, Tăng Già Bà Thi Sa, cho đến tội việc tỳ ni. Nhưng được nói, không được làm điều phi phạm hạnh, không được trộm cắp, không được sát sinh, không được nói dối, không được uống rượu. Tất cả đều được dạy bảo như thế. Nếu trước đó là người tụng giới, thì giờ đây không được tụng lớn tiếng. Nếu tôn kính pháp thì được tụng thầm. Tăng không được cho Bồ Tát tự tứ. Vào ngày Bồ Tát tự tứ, vị này vào giữa tăng nói như sau. Tôi thanh tịnh, xin tăng ghi nhận cho. Nói như vậy ba lần rồi lui ra. Trong bốn giới Ba La Di, nếu vị này vi phạm thì phải đuổi đi. Còn các giới Tăng Già Bà Thi Sa trở xuống mà phạm thì tất cả đều cho sám hối tội Đột Cát La. Đó gọi là cho pháp yết ma học hối Ba La Di. Tùy thuận hành mít tội tướng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà thường phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Tăng tập họp định làm yết ma thì Thi Lợi Gia Bà không đến. Tăng bèn sai sứ đến gọi. Trưởng lão, chúng tăng tập họp định làm yết ma, vì sao không đến? Thi Lợi Gia Bà nói, ắt hẳn tăng vì ta mà làm yết ma chứ gì. Liền cảm thấy trong lòng hoảng sợ, rồi đi đến. Các tỳ kheo hỏi, trưởng lão, thầy phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa phải không? Thầy đáp, phạm. Rồi trong lòng sinh hoan hỷ, thầm nghĩ, các vị phạm hạnh khởi từ tâm đối với ta, nêu ra tội có thể sám hối, chứ không phải không thể sám hối. Liền bạch, cho tôi ra ngoài một lát. Sau khi thầy ra rồi, các tỳ kheo bàn nhau. Vị tỳ kheo này khinh suất, không quyết định, đi rồi lát nữa thế nào cũng nói dối, cần phải hỏi lại ba lần cho chắc chắn, rồi mới làm yết ma. Thi Lợi Gia Bà ra ngoài rồi suy nghĩ, vì sao ta lại nhận tội ấy? Các tỳ kheo thường thường trị tội ta không nên nhận. Các tỳ kheo liền gọi Thi Lợi Gia Bà vào rồi hỏi, thầy có phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa thật không? Không phạm. Vì sao lúc ở giữa tăng thầy nói có tội đó mà giờ lại bảo là không phạm? Tôi không nhớ việc đó. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thi Lợi Gia Bà đến. Khi thầy đến, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc trên. Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo. Ông Thi Lợi Gia Bà này lúc ở giữa tăng nói là thấy tội, rồi lại nói là không thấy. Không thấy lại nói là thấy, còn nói rằng không nhớ. Vậy tăng nên làm yết ma mít tội tướng, tìm dấu vết của tội. Người làm yết ma nên nói. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà khi ở giữa tăng thấy tội thì nói là không thấy. Không thấy lại nói là thấy, rồi nói không nhớ. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho Thi Lợi Gia Bà pháp yết ma mít tội tướng. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà khi ở giữa tăng thấy tội thì nói là không thấy. Không thấy lại nói là thấy, rồi nói mình không nhớ. Tăng nay cho pháp yết ma mít tội tướng. Các đại đức nào bằng lòng tăng cho Thi Lợi Gia Bà pháp yết ma mít tội tướng thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho Thi Lợi Gia Bà pháp yết ma, mít tội tướng. Vì Tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Thế rồi người này suốt đời nên làm 8 việc sau đây. 1. Không được độ người. 2. Không được cho người thọ cụ túc. 3. Không được cho người y chỉ. 4. Không được nhận sự cung cấp và xoa bóp của tỳ kheo. 5. Không được làm sứ giả cho tỳ kheo. 6. Không được nhận tăng sai theo thứ tự. 7. Không được làm người thuyết pháp cho tăng. 8. Suốt đời không cho xả tội. Khi tăng hòa hợp làm yết ma mít tội tướng xong, thì phải thi hành 8 việc này suốt đời mà không được bỏ. Đó gọi là mít tội tướng tùy thuận làm. Kệ tóm tắt. Cử yết ma biệt trụ, ma na đỏa xuất tội, nên không nên tùy thuận, tha la tha, dị trụ, học hối, mít tội tướng. Kết thúc phẩm thứ 2. Việc cử tội, nêu tội. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo ở Chiêm Ba đấu tranh cãi vã nhau, sống không hòa hợp. Một tỳ kheo nêu tội một tỳ kheo, hai tỳ kheo nêu tội hai tỳ kheo, nhiều tỳ kheo nêu tội nhiều tỳ kheo, nói như sau. Tôi nêu tội trưởng lão, tôi nêu tội trưởng lão. Bấy giờ Tôn giả Ưu Ba Ly bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ở Chiêm Ba khởi lên việc phi pháp. Một tỳ kheo nêu tội một tỳ kheo, cho đến nhiều tỳ kheo nêu tội nhiều tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu việc tỳ kheo được nêu tội người khác? Phật nói với Ưu Ba Ly, khi có 3 việc, 3 nhân duyên, thì tỳ kheo được nêu tội người khác. Thế nào là 3 việc? Đó là giới không thanh tịnh, kiến không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh. Thế nào là 3 nhân duyên? Đó là thấy, nghe và nghi. Đó gọi là 3. Lại nữa, khi bản thân tỳ kheo thành tựu 5 pháp thì được nêu tội người khác. Thế nào là 5 pháp? Đó là 1. Sự việc có thật, không hư dối. 2. Nói đúng lúc, không phải không đúng lúc. 3. Vì lợi ích, không phải không lợi ích. 4. Nói nhỏ nhẹ, không nói thô lỗ. 5. Vì lòng từ, không phải vì giận dữ. Đó gọi là 5 pháp được nêu tội người khác. Lại nữa, thành tựu 5 pháp được nêu tội người khác. Thế nào là 5? Đó là 1. Thân nghiệp thanh tịnh. 2. Khẩu nghiệp thanh tịnh. 3. Mạng sống chơn chánh. 4. Am tường luận tạng. 5. Thông thạo luật tạng. Này Ưu Ba Ly, nếu thân nghiệp không thanh tịnh mà nêu tội người khác, thì người đó nên nói: Này trưởng lão, thân nghiệp thầy không thanh tịnh, vì sao nêu tội người khác? Trước hết nên làm cho thân nghiệp mình thanh tịnh, rồi mới nêu tội người khác. Thế nên, này Ưu Ba Ly, muốn nêu tội người khác, trước hết thân nghiệp mình phải thanh tịnh, khẩu nghiệp phải thanh tịnh, và mạng sống phải chơn chánh. Nếu người nào ít nghe luận điển mà cử tội người khác, thì người đó nên nói: Này trưởng lão, vì sao thầy ít nghe luận điển mà cử tội người khác? Lành thay trưởng lão, trước hết thầy hãy nghe nhiều luận điển rồi mới cử tội người khác. Thế đó Ưu Ba Ly, khi muốn nêu tội ai, trước hết mình phải nghe nhiều luận điển. Nếu ít nghe luật tạng mà muốn nêu tội người khác, thì người ấy nên nói: Này trưởng lão, vì sao thầy ít nghe luật tạng mà nêu tội người khác? Trưởng lão cũng không biết do việc gì mà chế giới này, tại thành ấp xóm làng, quốc gia nào chế giới này? Lành thay trưởng lão, khi muốn nêu tội ai, trước hết thầy phải nghe nhiều luật tạng rồi mới nêu tội họ. Thế nên, này Ưu Ba Ly, khi muốn nêu tội ai, trước hết phải nghe nhiều luật tạng. Đó gọi là bản thân mình phải thành tựu 5 pháp mới được nêu tội người khác. Lại nữa, này Ưu Ba Ly, có 5 trường hợp nêu tội người phi pháp. Thế nào là 5? Đó là 1. Có trường hợp mắng rồi mới nêu tội. 2. Có trường hợp nêu tội rồi mới mắng. 3. Có trường hợp vừa nêu tội vừa mắng. 4. Có trường hợp mắng mà không nêu tội. 5. Có trường hợp nêu tội mà không mắng. Một, mắng rồi mới nêu tội. Trước tiên mắng xối xả, rồi mới nêu ra một tội nào đó trong năm thiên tội. Đó gọi là mắng rồi mới nêu tội. Hai, nêu tội rồi mới mắng. Trước hết, nêu ra một tội nào đó trong năm thiên tội rồi mới mắng. Đó gọi là nêu tội rồi mới mắng. Ba, vừa nêu tội vừa mắng. Mắng xối xả rồi nói, ông phạm ba la di. Mắng xối xả rồi nói, ông phạm tội tăng già bà thi sa cho đến tội việc tỳ ni. Đó gọi là vừa nêu tội vừa mắng. Bốn, mắng mà không nêu tội. Mắng nhiếc đủ thứ mà không nêu tội, đó gọi là mắng mà không nêu tội. Năm, nêu tội mà không mắng. Nêu một tội nào trong năm thiên tội mà không mắng mỏ, đó gọi là nêu tội mà không mắng. Trong đây, các trường hợp trước mắng rồi sau nêu tội rồi mới mắng, vừa nêu tội vừa mắng thì tăng không nên hỏi, không nên chấp nhận. Trái lại, trường hợp nêu tội mà không mắng thì tăng nên kiểm tra. Khi muốn nêu tội ai, trước hết nên nói, này trưởng lão, tôi muốn nêu một sự việc thầy có chịu nghe không? Bị cáo nên nói, thầy muốn nêu tội thì được thôi. Nếu không hỏi bị cáo có chịu nghe không mà nêu tội thì phạm tội việc tỳ ni. Này Ưu Ba Ly, nếu bị cáo có giới thể không thanh tịnh, mình không thấy, không rõ sự thật, không đúng lúc, không vì sự lợi ích, nói thô lỗ không nhỏ nhẹ, giận dữ, không có lòng từ mà nêu tội người ta, thì phạm tội việc tỳ ni. Về vấn đề nghe, nghi cũng như thế. Lại nữa, nếu bị cáo có kiến giải không thanh tịnh, mình không thấy, không rõ sự thật, không đúng lúc, không vì sự lợi ích, nói thô lỗ, không dịu dàng, giận dữ, không có lòng từ mà nêu tội người ta, thì phạm tội việc tỳ ni. Về vấn đề nghe, nghi cũng như thế. Lại nữa, nếu bị cáo có mạng sống không thanh tịnh, mình không thấy, không rõ sự thật, không đúng lúc, không vì lợi ích, nói thô lỗ, không dịu dàng, giận dữ, không có lòng từ, mà nêu tội người ta, thì phạm tội việc tỳ ni. Về vấn đề nghe, nghi cũng như thế. Này Ưu Ba Ly, nếu bị cáo có giới thể không thanh tịnh, mình thấy đúng sự thật, vì lợi ích, nói dịu dàng, không thô lỗ, có từ tâm, không giận dữ, nhưng không nói với bị cáo không ưng thuận mà nêu tội, thì phạm tội việc tỳ ni. Về việc nghe, nghi cũng như thế. Nếu bị cáo có kiến giải không thanh tịnh, mà khi mình thấy đúng, vì lợi ích, nói dịu dàng, không thô lỗ, có từ tâm, không giận dữ, nhưng không nói với bị cáo không ưng thuận mà nêu tội, thì phạm tội việc tỳ ni. Về vấn đề nghe, nghi cũng như thế. Nếu bị cáo có mạng sống không thanh tịnh, khi mình thấy đúng, vì lợi ích, nói dịu dàng, không thô lỗ, có từ tâm, không giận dữ, nhưng không nói với bị cáo không ưng thuận mà nêu tội, thì phạm tội việc tỳ ni. Về vấn đề nghe, nghi cũng như thế. Lại nữa, người nào có năm tính xấu sau đây thì không được nêu tội người khác ở giữa chúng tăng. Năm tính xấu đó là thiên vị, giận dữ, sợ hãi, suy mê và vụ lợi. Nếu có năm tính xấu đó mà nêu tội người khác thì sau khi thân hoại mệnh chung sẽ đọa vào đường ác, rơi xuống địa ngục. Lại nữa, người nào có thành tựu năm pháp sau đây thì được nêu tội người khác. Đó là không thiên vị, không giận dữ, không sợ hãi, không ngu si và không vụ lợi. Người nào thành tựu năm pháp đó mà nêu tội người khác thì sau khi thân hoại mệnh chung được sinh vào đường thiện, được các bậc phạm hạnh ca ngợi. Đó gọi là cử tội. Việc trị phạt. Thế nào gọi là trị phạt? Người phạm tội ba la di thì tăng nên đuổi về làm người thế tục hoặc làm sa di. Người phạm tội tăng già bà thi sa, nếu che giấu thì tăng cho pháp ba lợi bà sa ma na đỏa rồi xuất tội. Nếu không che giấu thì hành ma na đỏa rồi xuất tội. Người phạm tội ni tác kỳ ba dạ đề thì phải đem vật đã cất ra xả bỏ giữa tăng, rồi đến trước tỳ kheo trưởng lão trật vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay bạch như sau: Thưa trưởng lão, tôi đã cất y thừa quá 10 ngày. Nay đem xả bỏ giữa chúng tăng và sám hối tội ba dạ đề. Vị tỳ kheo thụ sám nên hỏi. Thầy có thấy tội này không? Dạ thấy. Đừng tái phạm nhé. Tôi xin cúi đầu vân giữ. Thế rồi tăng làm yết ma, giao y đó cho một người giữ. Sau đó nên trả lại chủ cũ. Còn phạm tội ba dạ đề cho đến việc tỳ ni thì cũng sám hối như thế. Đuổi đi gồm 7 trường hợp. 1. Hủy hoại tịnh hạnh của ni. 2. Sống trong chúng để trộm pháp. 3. Lừa đảo. 4. Phạm ngũ nghịch. 5. Bất năng nam. 6. Phạm 4 tội ba la di. 7. Sa di có ác kiến. Đó gọi là 7 việc nên đuổi đi. Dị trụ phá pháp luân tăng. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, đã xảy ra vụ Đề Bà Đạt Đa phá tăng, như ở trước đã nói rõ. Thế rồi Đề Bà Đạt Đa đi đến thành Già Gia, sau đó Phật cũng đi tới thành Già Gia. Hôm ấy, nhằm ngày Bố Tát, Phật bảo A Nan, ông đến gọi Đề Bà Đạt Đa về, hôm nay tăng làm yết ma Bố Tát. A Nan bèn đến đó nói: Thưa trưởng lão, hôm nay tăng làm yết ma Bố Tát, Đức Thế Tôn cho gọi trưởng lão. Đề Bà Đạt Đa đáp: Tôi không đến. Từ nay về sau tôi không sinh hoạt chung trong Phật Pháp Tăng, không Bố Tát, tự tứ, yết ma chung. Từ nay về sau, đối với giới luật, điều nào muốn học hay không muốn học đều do ý tôi quyết định. A Nan nghe nói thế liền suy nghĩ: Đây là việc kỳ quái. Thốt ra lời nói ác này, lẽ nào không thương tổn đến tăng? Đoạn A Nan trở về, đem việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật nói với A Nan: Ông hãy trở lại chỗ Đề Bà Đạt Đa một lần nữa. Cho đến A Nan suy nghĩ: Thật là kỳ quái, thốt ra lời nói ác này, chẳng lẽ không tổn thương đến tăng sao? Sau khi A Nan trở về, nhóm 6 tỳ kheo bàn nhau: Chắc chắn Sa Môn Cù Đàm sẽ sai sứ đến lần thứ 3. Tất cả chúng ta phải giữ chánh niệm Bồ Tát trước. Chúng ta hãy để lại danh dự cho hậu thế biết rằng khi Phật còn tại thế mà Đề Bà Đạt Đa và nhóm 6 tỳ kheo đã cùng nhau phá tăng, bèn thực hiện Bồ Tát. A Nan liền đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo: Ông hãy trở lại lần thứ 3, bảo Đề Bà Đạt Đa đến, vì hôm nay tăng làm yết ma Bồ Tát. A Nan liền đến đó nói: Đức Thế Tôn gọi các vị, hôm nay tăng làm yết ma Bố Tát. Họ đáp: Chúng tôi không đi, từ hôm nay trở đi chúng tôi không sinh hoạt chung trong Phật Pháp Tăng, không Bố Tát, tự tứ và yết ma chung. Từ nay về sau, đối với giới luật, điều nào muốn học hay không muốn học đều do ý tôi quyết định. Nhưng chúng tôi đã Bố Tát xong rồi. A Nan nghe thế suy nghĩ: Thật là kỳ lạ, thế là họ đã phá hoại tăng thật rồi. Bèn trở về, đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn nghe xong, bèn đọc kệ: Thanh tịnh như trăng tròn, thanh tịnh được Bố Tát, thân khẩu nghiệp thanh tịnh, thế mới nên Bố Tát. Đoạn Phật nói với A Nan: Những người phi pháp đã Bố Tát xong, vậy những người như pháp nên Bố Tát. Khi ấy, Đề Bà Đạt Đa phá tăng, còn nhóm 6 tỳ kheo là bè đảng phá tăng. Đó gọi là dị trụ. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 26.